This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, Hành Dung kính mời quý thính giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô MC Hồ Quang. Và chương trình này được thực hiện cứ 2 tuần một lần và tuần này đã đến với chúng ta. Vậy thì với số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi và có cô Angie Hồ Quang ngày hôm nay trên làn sóng để trả lời cho quý vị nha. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung xin gửi lời chào đến chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài 1160 và chào cô Hạnh Dung.
Dạ, hôm nay nghe tiếng của chị khỏe quá chừng luôn, thành ra khỏi phải hỏi chị khỏe không, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng chị. Và Hành Dung xin nhắc lại nha, 214-341-5943, quý vị đã bắt đầu vô chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ,
Hành Dung xin chào ạ.
Dạ, xin chào cô Hạnh Dung và chị Angie Hồng Quang.
Cho Hạnh Dung biết tên được không chị?
Dạ, tôi tên là Dung.
Dà, vâng, chào chị Dung.
Dung ở Đà Lạt, dạ.
Dà, vâng, xin mời dạ, chị.
Dạ, chị Angie ơi, để tôi tắt cái phone xong rồi, ủa đâu có tắt được, phải nói.
chị đứng xa xa ra những cái chỗ nào để cho nó được, đừng bị cái tiếng vọng lại đó, vang đó, sợ nghe không có rõ đó chị Dung.
Dạ. Dạ, xin hỏi chị Anh Dư Hồ Quang là tôi cuối tới tháng 12 này là được 66 tuổi 8 tháng. Có nghĩa là tháng 4 vừa rồi là 60 tuổi. Thì tôi đã apply cái tiền hưu rồi. Nhưng mà tôi bây giờ vẫn tiếp tục đi làm. Tức là apply ăn cái tiền hưu sớm 8 tháng. Thì xin chị Anh Dư cho biết là như vậy bây giờ tôi tiếp tục đi làm thì cái lương của tôi á là có bị trừ theo cái kiểu mà apply cái tiền hưu sớm hay không, có nghĩa là giới hạn bao nhiêu rồi chơi bao nhiêu thì sẽ bị chia phân nửa với chính phủ đó.
Bây giờ khoan ha, bây giờ cho tôi hỏi cái tháng sinh của cô Dung là tháng mấy?
Hello,
cô sinh tháng mấy?
Tôi sinh tháng 4 năm 1958.
Hello,
nghe
Dung. Hello.
Chị Dung nói là chị sinh năm 1958 đó thưa chị Hồ Quang.
Tháng 4 năm 1958 thì tới tháng 4 năm 2024 là được 66 tuổi.
Dạ đúng rồi, thì tôi đã apply cái tiền retire là từ tháng 4 đến bây giờ rồi. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục đi làm. Đáng lẽ là tới tháng 12 mới đủ 66 tuổi 8 tháng. Thì là cái thời gian mà tôi apply sớm cái tiền hưu như vậy mà vẫn tiếp tục đi làm thì tôi có phải bị trừ cái giới hạn mà income của mình là bao nhiêu, trên bao nhiêu thì sẽ bị trừ một đồng chính phủ lấy đồng vậy đó.
Có bị... Giờ khoan hỏi thêm chuyện nữa nha.
Dạ.
Lương cô khoảng bao nhiêu một tháng?
Dạ lương khoảng chừng một năm á là khoảng chừng hai mấy ba chục ngàn khoảng đó.
Ok, như thế này, cái ngày hưu toàn phần của cô là tháng 12 năm 2024.
Dạ đúng,
đó là tuổi hưu toàn phần. Thì ở cái độ tuổi hưu toàn phần đó thì mình muốn làm mấy trăm ngàn thì kệ mình, không ai hỏi hàng gì mình hết. Nhưng nếu một người mà hưu non á, non ví dụ như là cô lãnh hội 120, 130, 140 gì đó thì nó có cái giới hạn của chính phủ quy định. Trong năm 2024, cái giới hạn quy định đó là khoảng 1.800 một tháng. Thế nếu mà mình làm quá...
1.800 là có trừ thuế hay chưa chị?
Cái đó là gross income, chưa trừ thuế.
Dạ.
Thì nếu mà mình làm quá 1.800 thì cứ mỗi 2 đồng mình làm quá 1.800 thì mình bị trừ 1 đồng trên cái chi phí hưu bổng.
Dạ.
Ok. Nhưng trường hợp của cô lãnh năm 24 tháng 4 chỉ có 66 tuổi đúng mà thôi. Tuy nhiên cái năm 2024 là cái năm mà cô bước vào tuổi hưu toàn phần. Tới tháng 12 mới đúng tuổi hưu toàn phần. Nhưng mà cái năm 2024 là cái năm cô sẽ được tuổi hưu toàn phần. Thế này, cái hưu, sau 2, sau 3, sau 4, sau 5, cái đó là hưu non. Còn cái này thuộc loại hưu dốt dốt rồi. Nó không có non khèo nữa, nó hơi hưu dốt dốt. Thì chính phủ cho phép làm tới 40 ngàn một năm.
Cho được 40 ngàn một năm.
Dạ.
Dạ. Khi xin một câu hỏi nữa là khi mà cái vấn đề đi làm đó, nó đâu chính phủ đâu có gộp chung cái tiền hưu của mình vô với cái income đó để mà tính, để mà trừ, phải không cô? Phải không chị?
Không, hai cái phần tiền đó là hai phần tiền khác nhau. Một là tiền lương do công việc làm trực tiếp của mình, gọi là earn income. Còn cái tiền hưu bổng đó, đó là kết quả của những năm tháng mình có đi làm, có đóng thuế. Thì cái mình đâu có đi làm, giờ cô không đi làm cô cũng được ảnh cái số tiền hưu đó, thì gọi là earn income, lợi tức không do công việc làm trực tiếp. Hai nguồn đó khác nhau. Tuy nhiên đến khi mà bây giờ mình nói hai phần, cái phần mà tiếp tục đi làm thì cô vẫn phải đóng cái tiền hưu, vẫn đóng tiền an sinh xã hội, đóng thuế Medicare, đóng thuế lợi tức. Rồi tới cuối năm đó, mình cầm hai tờ giấy, một là cái W-2 do công việc làm trực tiếp của mình, cái giấy thứ hai là cái 1099 do Sở An sinh xã hội cấp phát. Cái 1099 đó thì mình sẽ gộp chung với cái W-2. Nếu tổng số trên 25.000 thì sẽ đóng thuế lợi tức trên cái phần thu nhập đó.
Trên 25.000 sẽ là coi như là cuối năm á, là mình phải làm cái form khai thuế là I-95.
Không, đâu có I-95. W-2 là lương trực tiếp, còn cái 1099 là cái giấy thuế do Sở An sinh xã hội cấp phát.
Rồi hai cái đó chắc cái người khai thuế họ biết hả?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Làm cho mình.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Nhưng mà lưu ý, cho dù mình khai thuế, tôi lấy ví dụ như cô lãnh được 1.000 đồng tiền hưu an sinh xã hội, thì cái phần khai thuế lợi tức không cần biết cái thu nhập về mặt lương bổng là bao nhiêu. Chứ về phía an sinh xã hội, cô chỉ phải đóng thuế trên 85% cái số tiền hưu mình được nhận mà thôi, chứ không phải đóng hết 100% cái số 1.000 đồng.
Dạ, đã rõ rồi.
Rõ rồi, vậy là giỏi rồi. Nghe giải đích một lần mà rõ rồi là quá giỏi rồi.
Cảm ơn em Duy, cảm ơn cô Hạnh Dung.
Dạ.
Chúc hai chị một ngày vui.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô Dung nhiều nha. Vâng, xin chào. Dạ, cảm ơn cô đã đến với chương trình. Và vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Hỏi Đáp An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Phải chị không Hạnh Dung?
Dạ thưa phải, chị ơi, chị cho Hạnh Dung biết tên đi.
Chị tên Minh. Dạ. Chào Hạnh Dung với chị Hồng Quân.
Chào chị Minh. Rồi xin mời.
Chị muốn hỏi là gì? Ông xã chị lãnh hưu rồi. Chị với ổng có hôn thú mà nhưng chị lãnh hưu non, ổng lãnh hưu già, nhưng không có khai thế chung nữa, có bị cộng chung hai người không chị Hồ Quán?
Hai ông bà có ở chung không?
Có ở chung mà không có khai thế chung.
Lý do?
Thì từ hồi nào tới giờ không có khai thế chung chị?
Okay.
Mấy chục năm nay không có khai thế chung.
Biết rằng mấy chục năm nay không khai thế chung, cho tôi tò mò tại sao không khai thế chung.
Tại vì chỉ biết không, hồi qua đây thì mấy người đó nói ảnh đi làm hãng, chị mai đồ thôi, không có tự chung, có thành ra khai thế riêng luôn tới giờ.
Ok. Rồi cái tiền hưu của bà có được bằng 30% cái tiền hưu của ổng không?
Dạ không.
Ổng lãnh được nhiều?
Dạ, ổng lãnh 2.100. Em lãnh tới 640.
2.100.
Em là 640 tại em hưu non.
Em ăn hưu non năm nay em nhiêu tuổi rồi?
67. 66.
66, 67. Thì chỉ được có 35% cái tiền của ổng, thì nó cũng hơn 700 một chút. Thì như vậy em có quyền đi xin ăn theo chút xíu cái phần của ổng. Tại cái của em nó cũng ấm ấm túi rồi, nhưng mà nó ít hơn cái một phần, nó ít hơn cái 35% của ổng, thì mình xin thêm cái phần sai biệt.
Mà chị, bây giờ em không muốn xin qua tiền của ổng được không chị?
Được chứ.
Người sao em không chứ? Muốn, em không muốn.
Dạ. Tại sợ tự ái dân tộc, người ta nói bà không trai thấy trong.
Dạ, không phải tự ái luôn. Chị.
Hả?
Em thấy xin qua nó cũng không hơn bao nhiêu thôi, để em tiền em lãnh thôi, mình không cần xin qua được không chị?
Được.
Ừ. Chị thường. Dạ.
Rồi nói tiếp.
Thường thường thí dụ như cái tiền hưu em có 600+ gì, em có xin mẹ đi khác mẹ gì được không chị?
Nếu ở chung nhà thì cái cho dù bà không ăn theo hồ sơ của ổng, ông bà chính thức là vợ chồng, ông bà ở cùng chung một mái nhà, thì cái số 2.100 của ổng cũng được coi là thu nhập của hai vợ chồng.
Mà chị, nếu hai vợ chồng cộng chung phần đó, phần em chia ra làm đâu gì là không ai xin được cái gì hết?
Không ai xin được cái gì hết.
Rồi vậy là em hiểu, tại vì em nghe người ta nói vậy nên em hỏi chị cho nó xua là đúng như vậy hay là không. Dù em không ăn qua vẫn bị cộng chung.
Thì cũng em không ăn của ổng, nhưng mà cái tiền ổng là nó của chồng công vợ mà. Cái 2.100 đó mặc dù không biết ổng có đưa em xài không, nhưng mà trên giấy tờ
dạ
cái đó là tiền của ổng, cũng là tiền của em.
Vậy là coi như chị cộng chung cả hai không xin được gì hết.
Chất quốc
rồi. Ok, em hiểu rồi. Dạ, em cảm ơn chị nha.
Ok, chào em.
Dạ, ba chị, ba Hạnh Dung nha.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã đến với chương trình. Dạ vâng ạ, dạ, xin chào. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, thưa chị Hồ Quang, có một câu hỏi mà người ta đã gửi đến cho đài, người ta muốn hỏi đó là: tôi tên là Dũng, qua Mỹ năm 2012, nhưng có công việc ở Việt Nam nên thường qua lại giữa Việt Nam và Mỹ. Vì thế chưa có quốc tịch Mỹ, tôi có đóng thuế cho chính phủ Mỹ đến năm 2022 là đủ 10 năm. theo An sinh Xã hội Hoa Kỳ là tôi có đủ 40 credit. Cho tôi hỏi, đủ 40 credit, tôi năm nay 61 tuổi, muốn xin nghỉ hưu 62 tuổi được không? Hiện nay tôi đã ngừng đóng thuế hơn một năm rồi. Khi lãnh lương hưu, tôi về Việt Nam có tiếp tục được lãnh hưu không? Vì tôi không có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh. Mong chị chỉ dẫn. Cảm ơn chị Hồ Quang nhiều. Chúc chị luôn vui và có nhiều sức khỏe. Đang là vị thính giả tên là Dũng đó thưa chị.
Dạ, như thế này nhé. Đối với một người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội ở Mỹ, bất luận là mình có là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú nhân, với cái số tuổi tối thiểu 62, số tín chỉ tối thiểu 40, thì mình sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Nhưng mà ông bạn đây là một cái người mà một cảnh tới hai quê, mà cái người mà thường trú nhân đó, mà một cảnh hai quê đó, thì chỉ về quê nhà đó được có 6 tháng thôi, rồi sau đó phải trở về Mỹ, ở Mỹ một tháng, rồi mới về Việt Nam trở lại được ở 6 tháng. Cứ mỗi lần rời khỏi xứ Mỹ, chỉ được rời khỏi xứ Mỹ không quá 6 tháng. Trừ phi cái người đó trở thành công dân Hoa Kỳ, thì với tư cách là công dân Hoa Kỳ, thì người đó sau khi được hưởng tiền hưu, được quyền về ở Việt Nam lâu dài và không có việc cản trở trong việc nhận tiền hưu ở Việt Nam.
Vậy là coi như là câu trả lời chị đã trả lời đủ cho cái vị thính giả tên Dũng này rồi phải không thưa chị?
Đủ rồi, hỏi có lãnh được không? Được. Mà về Việt Nam được không? Được. Về
tiếp tục lãnh được không?
6 tháng. Chỉ được có 6 tháng thôi.
Dạ
thì
vâng.
Nếu
dạ,
mà
dạ.
Muốn là góp ý của tôi đối với vị này là nếu muốn tiếp tục được hưởng cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội khi quyết định về sống ở Việt Nam lâu dài thì nên cố gắng thi cho đậu cái bằng công dân Hoa Kỳ.
Dạ, rồi. Cảm ơn chị nhiều. Quá rõ ràng. Vâng, cảm ơn chị. Và số phone của đài vẫn là 214-341-5943. Quý vị hãy gọi vào để mà tham gia với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Bây giờ, Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello?
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải. Xin cho biết tên ạ.
Xin chào chị. Tôi tên là David. Muốn hỏi cô Angie Hồ Quang đó. Năm nay là tôi 62 tuổi. Nhưng mà có thể năm tới tôi khai retire được không? Hay là đúng 62 mới là khai retire non?
Vì lý do sức khỏe hay vì lười biếng mà muốn về hưu non?
Trời ơi! Chị Hồ Quang ơi là chị Hồ Quang!
Muốn làm thêm một năm nữa.
Nói thế này nhá. Bạn làm được công việc ở Mỹ làm được bao nhiêu năm?
Hello?
Dạ,
bạn làm
ơi,
việc
anh
ở
ơi.
Mỹ đóng thuế an sinh xã hội được bao nhiêu năm?
Dạ, em đến Mỹ từ 1980, đi làm tới bây giờ.
Đi làm tới bây giờ?
Dạ.
Nếu muốn về hưu thì đã đủ tín chỉ an sinh xã hội để được về hưu ở tuổi bắt đầu sớm nhất là tuổi 62. Nói như vậy, không bắt buộc là phải 62 mình bắt đầu lãnh lương hưu, mà từ 62 trở đi, với cái số tín chỉ đã đạt được yêu cầu, thì mình có quyền về hưu bất cứ lúc nào sau cái tuổi 62.
Dạ, yeah, cảm ơn cô Lương Chi Hồ Quang.
Rồi.
Dạ. Yeah. Yeah, chào cô, còn... chào chị.
Dạ. Yeah. Tôi chia sẻ nha, tôi về hưu lâu rồi. Tôi về hưu lâu rồi, cái tôi thấy là đi về hưu nó buồn lắm đó. Nhất là tôi già, có còn bạn mà về mà 62 đó là bạn ở nhà là...
Thôi mình về hưu ở nhà giữ cháu.
Thực sự ra giữ cháu mà nếu mà còn sức khỏe thì Hạnh Dung đề nghị anh David là cũng nên đi làm ít lại. Chứ ở nhà giữ cháu thì nó cũng có một công việc mà không thấy boring sao. Chứ Hạnh Dung thấy boring lắm luôn á.
Sẵn chị Hạnh Dung nhắc thì cho đấy mình hỏi cô Nancy thêm là nếu David retire rồi nhưng mà retire non nhưng mà David vẫn đi làm thì cái income nó bao nhiêu là tối thiểu mình được ha? Thưa cô này,
năm nay thì đừng làm quá 1.800 đồng một tháng.
Dạ vâng, tức là một năm là 22.000 khoảng đó.
Khoảng đó.
Dạ, còn nếu làm hơn là nó trừ
thứ hai đồng mình làm quá cái mức chính phủ cho phép thì sẽ bị trừ một đồng trên cái chi phiếu hưu bổng.
Dạ, cái đó là nó cộng luôn income của người vợ luôn.
No, không ai nói giữ cơ.
Không ai nói giữ nha, không có cộng đâu.
Tức là của mình là
của
mình.
Bà vợ có quyền làm 100.000, 200.000, không dính dáng gì tới bạn hết.
Dạ. Dạ không, tại vì em với bà xã là khai chung tiền thuế đó. Nó có ảnh hưởng gì không?
Khai chung tiền thuế nhưng mà hai người làm chung một công việc. Tự làm chủ lấy mình hay là có hai cái nguồn thu nhập khác nhau?
Dạ có hai cái thu nhập khác nhau.
Thì không ăn thua gì hết, khai chung không có dính dáng gì hết. Là tại vì cái số an sinh xã hội của bà sẽ ghi cái số thu nhập của bà, cái số thu nhập của bạn sẽ ghi trên cái số an sinh xã hội của bạn. Bạn gì?
Dạ vâng. Dạ vâng. Okay. Rồi, cảm ơn cô Angie Hồ Quang.
Trời đất ơi, từ chối đi làm, đầu tưởng. Từ chối đi làm, tưởng sao về hưu đi làm ô xin giữ cháu.
Vậy là coi đó cũng là niềm vui, nhưng mà thực sự ra Hạnh Dung thấy rằng là ở thời buổi bây giờ đó, thế cái thế giới tân tiến này người ta biết cách giữ gìn sức khỏe lắm. Còn sức khỏe là còn đi làm, kệ mình đủ tín chỉ rồi mình cứ đi làm một tuần, thay vì full time thì mình làm part time, rồi những ngày rảnh thì mình giữ cháu. Trời ơi, giữ cháu hết.
Rồi cảm ơn cô anh chị Hồ Quang, chúc cô nhiều sức khỏe. Với là chị Hạnh Dung luôn nha.
Dạ, cảm ơn anh David nhiều.
Dạ, bye bye.
Dạ, bye bye. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943. Hôm nay thì không biết là chị Hồ Quang có cái gì chia sẻ thêm cho quý khán giả không ạ?
Bữa nay mới có cuối tháng 8 mà.
Dạ, cuối tháng 8. Mà thường thường là theo như chị nói là có gì chia sẻ là phải cỡ nào mới chia sẻ được. Không phải
cỡ tháng 10.
Ok. Dạ, tháng 10 là coi như là ở An Sinh Xã Hội cho mình biết nhiều những cái tin mới phải không thưa chị?
Bên này cái này mình phải rao trước nha, không Hạnh Dung. Dạ. Quý vị nào mà theo dõi chương trình này đó, cái tháng 10 là ráng đừng có bỏ một cái chương trình nào hết trơn nghe chưa? Tại vì nó sẽ có cái gì? Nó có phụ cấp đắt đỏ của An Sinh Xã Hội. Nó coi cái số tiền SSI năm 2025 là bao nhiêu.
Wow.
Coi cái tiền Medicare mình đóng premium là bao nhiêu. Rồi tiền deductible mọi thứ là bao nhiêu. Đừng bỏ qua, rất uổng.
Dạ. Vâng, theo lời yêu cầu của chị Hồ Quang là quý vị thính giả ơi, từ đây cho đến tháng 10 sẽ chị Hồ Quang sẽ cập nhật những cái tin tức rất là mới cho chúng ta. Vậy thì quý vị hãy luôn theo dõi trong chương trình An Sinh Xã Hội cứ mỗi 2 tuần một lần vào lúc 4 giờ 10 nha thưa quý vị. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Chào chị Hạnh Dung, chào ơi.
Dạ, Hạnh Dung chào. Cho biết tên nè.
Tên là Kim.
Dạ, chào cô Kim, xin mời.
Chị Hồ Quang ơi, cho em hỏi. Em năm nay em sinh năm 63 mà giờ em muốn thì thai á, non được không chị?
Làm chăm bà. 103 là 24 em mới có 101 em.
Ồ vậy hả chị?
Em phải đợi
102. Nếu mà em lấy cái hôn của ông xã em mà chết rồi được không chị?
Em làm được bao nhiêu năm?
Dạ em làm được 14 năm.
Ông xã em làm được bao nhiêu năm?
chắc 18 năm á, rồi mất năm 2016. Ổng làm năm 93 hay 94 á.
Lúc ổng mất là ổng bao nhiêu tuổi?
Dạ 57 tuổi.
Ok. Thì như vậy chắc chắn là cái tiền của ông sẽ nhiều hơn cái tiền hưu non của em. Phải không?
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
Thì bây giờ em có một sự chọn lựa là em có quyền đối với cái quyền lợi của người chồng đã qua đời, thì bắt đầu từ tuổi 60 em đã xin được cái tiền tùng sinh trên cái hồ sơ làm việc chồng đã mất.
Ồ vậy hả chị? Vậy em 61 tuổi là trẻ rồi.
Không có trẻ, thì mà em để quá thì cái tiền nó nhiều. Tại vì nếu mà em lãnh ở cái tuổi 60 á, em chỉ lãnh được 72% cái tiền của ổng để lại cho em thôi. Em để càng lâu, éo càng dài thì số tiền nó càng cao. Hiện nay em còn đi làm không?
Dạ, em mới bị ốp đây nè chị. Ốp đây mới có 2 tuần. Hãng ốp em á, nên em tính nghỉ hưu luôn. Giờ đi xin việc làm xa quá, em không dám lấy xe.
Ok, vậy thì em nên đi xin cái tiền tồn sinh của ông chồng. Tốt hơn.
Dạ. Giờ đi rồi cái địa chỉ nằm ở đâu hả chị? Rồi có đem giấy tờ gì đi không chị?
Em ở thành phố nào?
Dạ, em ở Irvin.
Em ở Irvin thì cái địa chỉ của cái văn phòng. Bây giờ thôi tôi cho em cái số điện thoại. Em gọi để em xin một cái hẹn nhá. Có giấy
viết. Dạ. Dạ, để em lấy giấy. Dạ, số mấy chị?
1800
dạ.
772
dạ. 772 hả chị? Dạ.
Rồi 4 số cuối là 1213.
1213. Dạ.
Em gặp em mà... phải này em xin cái hẹn nhá.
Dạ.
Em xin cái hẹn. Dạ. Người ta sẽ cho em cuộc hẹn để phỏng vấn qua điện thoại.
Ồ vậy hả chị? Mà nói tiếng Việt hả chị hay là nói tiếng Anh?
Anh em nào cũng có hết trơn á. Anh cũng có mà.
Dạ dạ dạ.
Thì tùy, nếu em cảm thấy thoải mái nói tiếng Anh thì mình không nói gì hết. Còn nếu mà mình cảm thấy cái tiếng Anh của mình nó cũng chưa có suôn sẻ lắm đó, thì mình nói là Vietnamese please, là người ta sẽ sắp xếp, hoặc là có người phỏng vấn em bằng tiếng Việt, hoặc là nếu là người phỏng vấn đó là người nói tiếng Anh thì họ sẽ kết nối cái đường dây thông dịch cho em.
Dạ dạ dạ. Chị cho em hỏi, bây giờ em đang ăn tiền thất nghiệp vậy á, em đi về Việt Nam chơi không được không chị?
Cái bên tiền thất nghiệp thì tôi không biết. Cái tiền thất nghiệp.
Dạ.
Dạ.
Dạ, vậy em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe.
Đấy, chưa hết chị.
Dạ. Dạ, dạ.
Chuẩn bị cái số an sinh xã hội của em. Cái số an sinh xã hội của chồng. Cái hôn thú. Rồi cái giấy khai tử của ổng.
Dạ, dạ, em có đầy đủ hết.
Đó, thì cái đó là khi mà phỏng vấn xong, người ta sẽ yêu cầu em gửi giấy đó cho người ta coi, nhá.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, bye chị.
Dạ, cảm ơn cô Kim đã đến với chương trình nha. Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài để gọi vào tham gia đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Ưng cho chị Hồ Quang. Và bây giờ thì Hạnh Dung cũng có một cái câu hỏi nữa là của vị thính giả, họ nói như thế này.
Nói to to chị nghe, Hạnh Dung rất, rất, rất nhỏ.
Rất nhỏ hả chị? Ủa, sao
rất, rất.
Alo?
Rồi, nghe tốt rồi đó.
Rồi chị. Dạ. Dạ vâng, chị Hồ Quang ơi, em năm nay 63 tuổi, chồng em 70 tuổi đã nghỉ hưu, nhưng mà vẫn đi làm. Và công ty thì mua Medicare, nghe nói là trên 500 đồng một tháng. Em nghe nói là nếu em muốn có Medicare thì thêm tên vào công ty bên chồng. Nhưng như vậy thì cả hai phải đóng phí bảo hiểm cao lắm. Làm sao đây thưa chị?
Cái cô này bao nhiêu tuổi Hạnh Dung?
Dạ, 63 tuổi đó thưa chị. Chồng thì 70.
Chồng thì 70. Thì chắc là vì ông chồng phải mua cái bảo hiểm. Chứ thật sự bây giờ mình nói chuyện ông chồng riêng nhá. Ông chồng 70 tuổi là ông chồng đủ điều kiện để được hưởng Medicare rồi đó.
Yeah.
Ở đây câu hỏi, mặc dù dùng cái từ Medicare nhưng mà tôi biết là vị này muốn hỏi thăm về bảo hiểm sức khỏe. Ông chồng phải mua bảo hiểm sức khỏe ở sở để cover cho bà vợ. Tới khi bà vợ được 65 tuổi thì lúc bấy giờ là tung cánh chim tìm về tổ ấm, là ông xin Medicare của ông, bà xin Medicare của bà. Trong lúc bây giờ nếu mà bà không có cái bảo hiểm sức khỏe nơi sở làm của bà mà bà phải dựa vào ông, thì hai ông bà phải chịu cái phí đóng bảo phí bảo hiểm sức khỏe của mình ở cái giá tương đối cao. Tại vì nếu mà ông qua Medicare đó thì ông không có mua bảo hiểm y tế ở sở làm được, thì như vậy ông không có cover cho bà được.
Dạ. Như vậy là không cover được.
Cover được, nhưng mà phải cover bằng bảo hiểm sức khỏe, chứ không phải cover bằng Medicare.
Dạ, dạ. Rồi, mà nếu mà như vậy thì coi như là cái câu hỏi này nè, của cái bà này đó là vấn đề là có thêm tên vào công ty là phải đóng bảo hiểm cao, là thành ra đó là nguyên nhân mà cổ không có muốn, phải không ạ?
Dạ này, và tôi hiểu đây là thắc mắc, nhưng mà cái tình huống xảy ra là bà còn trẻ, mới có 63, chưa đủ tiêu chuẩn để ghi danh vào Medicare, mà ông á, bản thân ông 70 thì dư sức qua cầu rồi, nhưng mà nếu mà ông ghi danh vào Medicare thì ông không mua bảo hiểm sức khỏe ở sở, thì lúc bấy giờ ai cover cho bà?
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Quý vị hãy gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, để mình đặt những cái câu hỏi nào mà chúng ta cần thắc mắc hay là cần tìm hiểu về an sinh xã hội đó cho quý vị. 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ, con chào cô ạ.
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, con tên Thảo.
Vâng, chào cô Thảo, xin mời cô.
Dạ, con muốn hỏi cô Hồ Quang là ba con ở Việt Nam mới qua Mỹ, thì con nghỉ chưa tới một năm, tầm 9-10 tháng. Thì tháng 2 đây là ba con tròn 65 tuổi. Thì con không biết là ba con có bắt buộc phải là apply cái Medicare không, hay là cái điều kiện để apply Medicare là như thế nào ạ?
Medicare là một cái bảo hiểm y tế do chính quyền đang quản trị dành cho những người tuổi 65. Nhưng mà những người ở cái tuổi 65 đó phải có đi làm và đóng thuế an sinh xã hội cũng như thuế Medicare trong thời gian là 10 năm. Ba con có tuổi nhưng mà chưa có tín chỉ. Rồi con chưa ba đi làm, là ở nhà ăn bữa tuổi già.
Dạ,
cô không nghe được câu trả lời của Thảo.
Hello.
Dạ, dạ, dạ con đây ạ.
À. Cô việc làm cho ba Thảo ha.
Dạ, ba con á thì hiện tại là đang đi làm, ba con làm cho trường học á cô.
Ok, ok. Làm cho trường học thì phải 10 năm mới có đủ tín chỉ để xin Medicare. Hiện nay đó, nếu làm được cho trường học đó, thì trường học có cho mình cái quyền là mua bảo hiểm sức khỏe của trường học.
Dạ.
Nhưng thông thường cái bảo hiểm sức khỏe ở trường học, cái bảo phí rất cao. Thì với cái số lương của trường học, mình có thể đi mua Obamacare.
Dạ.
Bây giờ con nói ba đi làm, ráng giữ gìn sức khỏe, rồi mua Obamacare. Đợi đến mà một mặt á, ngoài cái chuyện đi làm ở trường học, con phải động viên cho ba con đi học. Thì tới 5 năm ở Mỹ là phải thi cho đậu cái bằng quốc tịch nhá.
Dạ.
Tại sao cô đòi, dạ, cô yêu cầu như vậy? Lý do, dạ, nếu muốn được hưởng Medicare thì ba con phải làm việc 10 năm liên tục. Ok, lúc đó là ông 75 tuổi rồi. Còn, dạ, nếu ông cố gắng, ông thi cho đậu cái bằng công dân Hoa Kỳ, thì ở cái tuổi 70, ông có quyền xin SSI. Thì với SSI, ông có vừa Medicare, vừa Medicaid.
Dạ. Yeah. Dạ rồi, con hiểu rồi. Vậy thì... mặc dù làm trong trường học nhưng mà ba con vẫn có thể mua bảo hiểm Obama ở ngoài được, chứ không bắt buộc phải mua bảo hiểm trong trường học, đúng không cô?
Đúng rồi, tại vì cái bảo hiểm của trường học mắc lắm.
Dạ đúng rồi, vì vừa rồi con mua cho ba con lúc đăng ký con không biết, con mua thành một tháng và trừ 350, mà tiền lương trường học thì có không bao nhiêu hết.
Mà lương mà bắt đầu để làm ở trường học thì nó cũng không có cao. Nội đóng, dạ, thì sức khỏe anh hết trụi rồi.
Dạ đúng rồi cô. Dạ vậy thì để cô cho con hỏi một cái câu nữa. Có nghĩa là bảo hiểm trường học, mặc dù là bây giờ ba con đang mua bảo hiểm trường học, nhưng ba con có thể là apply bên cái GBS không cô, hay là chỉ được khám trong cái bảo hiểm thôi ạ?
Thế này nhá, khi con bảo lãnh ba con qua đó thì con có, dạ, khám, chẳng con sẽ chu toàn tất cả những chi phí về ăn ở cũng như y tế cho ba con tối thiểu 5 năm hay tới ông trở thành công dân Hoa Kỳ. GPS ở Forward, tập Hotline ở Dallas, đó là những bệnh viện công, những người có lợi tức thấp, có cuộc xin ghi danh. Nếu danh vào GPS thì nó sẽ quay ngược trở lại là cái lời con hứa trong cái danh mà bảo lại, là con hứa con toàn cho ba con về mọi mặt.
Dạ.
Thì bây giờ cái đường đẹp nhất là con đi search, sắp tới 1 tháng 11 là cái mùa Obamacare đó, thì con search, dạ, cái Obamacare nhá.
Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều, con hiểu rồi.
Ok. Con gái, dạ, này con hiếu mà có Thảo nữa, thấy chưa Hạnh Dung?
Dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn cô Thảo rất nhiều nha.
Dạ, con cảm ơn hai cô. Con chúc hai cô sức khỏe.
Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng không còn nhiều, tuy nhiên Hạnh Dung vẫn có thể tiếp một vị khán giả nữa. Quý vị hãy gọi vào số phone 214-341-5943. 214-341-5943. Vâng, thưa chị, thì mặc dù thời gian không còn, tuy nhiên câu hỏi vẫn còn, thưa chị. Tôi muốn hỏi về chương trình Spousal Benefits. Tôi tên là Hà, năm nay 69 tuổi. Hiện tại tôi và ông xã có nhận tiền SSI Full Retirement. Tôi nhận được một tháng là 1.150 đồng, và còn ông xã thì nhận được 1.450 đồng. Vậy thì chúng tôi có thể xin thêm tiền spousal benefit được hay không?
Dạ, cái spousal benefit có nghĩa là quyền lợi của người phối ngẫu. Cái quyền lợi của người phối ngẫu thì nếu một trong hai người làm tiền nhiều, lương hưu cao, và người kia có cái số hoặc là không đi làm gì hết, hoặc là có số lương hưu của bản thân mình khiêm nhường, thì có quyền xin ăn theo cái quyền lợi của người hôn phối. Ở đây ông được 1.000 tối đa cùng người phối ngẫu đó, ở tuổi hưu toàn phần có quyền được lãnh của người kia đó là 50%. Ông lãnh được 1.450 là phân nửa của ông sẽ là 700 hơn. Bản thân bà được 1.000, hơn 1.000 phải không Thành Dung?
Dạ vâng, bản thân thì là 1.150 đồng.
Thì 1.150 đồng nó cao hơn cái 50% của ông. Do đó thì lặp lại cái câu mà tôi đã nói từ trước, hồn ai nấy giữ.
Hồn ai nấy giữ ha. Rồi khỏi xin được gì luôn phải không chị?
Dạ.
Dạ vâng. À, cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello.
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 Dạ, xin mời.
Dạ, em chào chị Dung, em chào cô Hồ Quang.
Tên gì ạ? Xin cho biết tên.
Dạ, em tên là Phong, em tên là Phong chị.
Dạ vâng, xin chào Phong, xin mời.
Dạ, thưa cô, em chị Hồ Quang, con có cái question con muốn hỏi cô là cho ba mẹ con đó. Ba okay. Con hiện bây giờ nằm trong cái nursing home đó. Thì tụi con đang apply để mà chuyển ông qua cái nursing home đặng mà mình không có chi phí mình trả tiền đó. Thì nếu mà nó chấp nhận rồi thì còn cái phần của mẹ con có thể xin con chuyển qua cái phần SSI để mà lấy được cái thu nhập nó hơi cao hơn đặng mình trả tiền rental không có. Hay là mình phải ở với lại cái retirement của ba con, cái 50% đó.
Cô điều tra lý lịch con chốc nha. Hiện nay ba thử hay là cái gì?
Dạ.
Ba con lãnh tiền hưu hay lãnh tiền gì?
Dạ ba con lãnh tiền hưu. Dạ ba con làm trên ba con qua năm 75 tới giờ thì ba con làm cho đến 40 năm rồi.
Dạ ổng lãnh được nhiều.
Dạ ổng lãnh thì ít lắm, có 1.300+ hà.
Rồi. Còn dạ. Má nhiều.
Má con thì không có đi làm ngày nào hết á. Ba con, má con qua Mỹ là ở nhà không con.
Sướng, vô cùng sướng ha.
Dạ sướng thì không sướng, dạ thì mình nghĩ nó sướng nhưng mà về già rồi không có đủ cái tiền income chi phí á.
Mẹ con có được ăn được nửa cái 1.300 của ba con không?
Dạ mẹ con ăn được 500+ của ba con đó.
Ok, good. Rồi bây giờ như vậy, ba con vô nhà dưỡng lão.
Dạ.
Coi như là chàng với nàng mỗi người một nơi.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Ok, thì nàng ở một mình. Nàng có 500+ thôi. Thì nàng có quyền thêm cái SSI cho đủ tới cái mức 943 một tháng.
Dạ. Như vậy là thì con phải ra cái sở Social Security apply hả con?
Dạ, con báo cáo là bây giờ ba má tôi không còn ở chung nữa.
Dạ.
Ba tôi ở nursing home, má tôi ở nhà.
Dạ.
Con báo cáo cái tình trạng, coi như là cái tình trạng của ba má con là ly thân rồi, không có ở chung nhà nữa.
Dạ,
mặc
dạ,
dù
dạ,
vẫn là chính thức vẫn là vợ chồng nhưng mà là ly thân. Chàng ơi, tiếp mẹ thì người ta sẽ làm lại cái hồ sơ, không phải là hồ sơ của một đôi vợ chồng nữa, mà hồ sơ của ba con là một nhân vật ở trong nhà dưỡng lão, còn mẹ con ở nhà là một nhân vật độc thân ở nhà.
Dạ. Như vậy thì bảo
vậy bà cũng thêm được cái Medicaid. Hồi xưa đó thì với cái 500+ là bà phải đóng thêm cái bảo phí của Medicare. Đúng không?
Dạ. Dạ nhưng mà bà không có đóng cái tiền cái lệ phí của Medicare tại vì ông bà low income nó cho cái QMB gì đó cô.
À QMB thì bây giờ với cái Medicaid bà cũng sẽ không có đóng.
Dạ.
Bà sẽ được thêm cái Medicaid nữa.
Dạ dạ con hiểu rồi, vậy là con hiểu rồi.
Anh trai có bộ lẻ nhầm lẻ nha, giỏi.
Nhưng mà lúc mà con transfer ba con về ra cái nursing home á thì họ cho họ hép họ nó có thể là họ làm có thể là họ lấy thẳng tiền cái Medicaid thì còn cái tiền lương của ba con họ để giữ lại cho mẹ con sử dụng để trả cái tiền rental á. Có đúng
nào không? Dài quê. Bây giờ hai anh chàng chị nàng này mình nói chuyện không có dính dáng gì nhau trơn trụi á. Ổng là ổng được thằng máy, ổng ghi danh vào trong nhà dưỡng lão. Thì nhà dưỡng lão đó là do chính phủ quản trị. Dạ. Do đó họ không có bắt mình đóng tiền gì hết, nhưng mà mình có nhiều tiền họ lụm hết. Cái nhà ba con là họ lụm sạch mắt, phải không? Tháng họ cho ba con 60 đồng, về 60 đồng, rồi còn cái phần mà con được lãnh cái tiền ăn theo của ba con đó,
theo của ba con
vẫn giữ nguyên. Mà như cô nói cái 500 mấy nó ít hơn cái 900 mấy, thành là mình xin thêm cái phần sai biệt.
Dạ,
chứ con hiểu. Hỏi của ba con nữa nha con, nó đi vô nhà dưỡng lão luôn rồi đó con.
Dạ, dạ, thành thử nhưng mà cái tháng đầu tụi con việc transfer qua bên đó, cái hồ sơ nó chưa có làm được, có thành thử tụi con phải móc tiền túi ra, tụi con trả phí chết đầu tiên. Rồi cái tháng thứ hai á, thì bây giờ họ cũng chưa làm giấy tờ xong. Dạ, tiền dưỡng lão cao lắm cô ơi.
Thằng bây giờ nó có cái vậy, cái dưỡng lão đó, là cái dưỡng lão đó nó có cái chương trình Medicaid.
Dạ.
Thì con xin vô cái nhà dưỡng lão đó, thì người ta sẽ cho hồi tố 3 tháng, thì hy vọng là người ta sẽ bồi hoàn lại cái số tiền con đóng trước cho ba con được nha.
Hết giờ rồi chị Hồ Quang ơi, hết giờ rồi anh Phong ơi, cậu Phong ơi.
Rồi, cảm ơn chị, em cũng có hiểu sơ sơ về cái cô Hồ Quang giải thích rồi, em cũng understand little bit rồi.
Nếu có thắc mắc nữa thì mình làm đây tháng 9 đó. Cô có ra ngoài cộng đồng trong ngày phục vụ đồng hương ở cộng đồng Dallas ở đường Belline đó, thì con có thắc mắc gì nữa thì con cứ ra nhé.
Dạ, ở tháng 9 hả cô?
15 tháng 9.
Ok, rồi, gì con có hẹn cô, không có gì con xuống đất gặp con hỏi trên chi tiết thích với cô ha.
Rồi, okay, cảm ơn Phong nhiều nha.
Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn cô ha, chúc cô với chị nhiều sức khỏe ha.
Rồi, cảm ơn nhiều, vâng, rồi, xin chào.
Dạ,
xin chào. Hẹn gặp quý vị 2 tuần sau.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn.